con là Phật tử đã quy y, nhưng vì tính nhá, nhưng vì tính chất công việc có bán đồ ăn là đồ thịt lợn và bò, vậy có tính là sát sinh không ạ? Nếu các con chỉ có bán thôi, không tự tay mình sát sinh, cũng không bảo người khác sát sinh, thì đấy không tính là sát sinh, nhưng có tầm phạm tội sát sinh. Thì cái tội đó nó cũng sẽ ít hơn. Ví dụ thầy lấy một cái ví dụ, có bạn học luật không? Học luật không thì thầy nói tí nữa, bạn ấy nếu thầy nói thiếu hay nói chưa đúng các con có thể thêm nhé. Thầy ví dụ như có anh Cốc này, anh thấy con gà nhà hàng xóm sang nhà anh, thì anh bắt con gà này anh làm thịt. Thế vợ và con đi làm về, hôm nay tự nhiên là thấy bưng lên có canh gà để ăn, có đĩa thịt gà hay có canh gà thịt gà để ăn. Thế vợ mới hỏi là: ô anh ơi, nhà mình có con gà mái nó đang ấp trứng mà sao lại anh lại đi bắt con gà mái cho mình để làm trứng anh? Thế chồng bảo là: ờ thì cứ ăn đi, biết thế. Thế vợ bảo: ơ không, em hỏi thật đấy, thì có phải là con gà trứng nó đang ấp tổ mà chỉ còn em tính sơ sơ khoảng tuần nữa là nó nở con, nhưng mà anh lại sao lại có một con gà mái đang ấp trứng duy nhất anh lại bắt nó làm trứng này? Thế chồng thì không chưa dám nói thẳng là gì, ăn trộm mà bắt trộm gà nhà hàng xóm, thấy nó sang nhà cho nên cho nó nghĩ là gì đấy, nó lình lành để lừa để bắt nó, hay là ném nó một hòn đá hay một cái rét gì đó nó lăn cho nó chết rồi lấy làm thịt, không mang gà nhà hàng xóm vân vân, giải khai thế. Lấy câu ví, câu chuyện để ví ở dân gian như thế cho các, trong cuộc sống đơn giản như thế các con hiểu, dễ hiểu. Đó, thì sau khi vợ đi nói thấy chồng lấp lửng đi ra ngó thấy ở bên nhà mình cái chuồng gà nhà mình con gà mái vẫn đang ấp trứng kia. Thế đi vào, có gà mái nhà mình còn thì đương nhiên con gà này. Thế thì anh mua, cái tiền đâu anh mua? Nói chồng ấp úng mãi trả lời bảo là: thôi, này con gà nói thật với em, con gà nhà hàng xóm nó sang. Lúc đó thì anh tự nhiên anh nghĩ là hôm nay không có chiếu canh gì, anh cũng nghĩ ấy rồi lấy cái khoản đất để ném nó, thì không ngờ ném trúng đầu nó lăn nó chết. Bây giờ đem trả người ta thì sợ người ta kiện hay người ta ấy gì, mà người ta chả ai biết, người nhà người ta đi vắng hết không ai. Thôi anh làm ăn thôi em yên, cả nhà cũng ăn đấy. Nếu mà gì, nếu là người vợ mà tuân thủ chấp hành pháp luật, làm tấm gương cho cả chồng cả con, thì người vợ nhất định là gì? Không được. Nhất định anh không được ăn, phải cho nguyên vào đây. Em sang nhà em xin lỗi nhà hàng xóm, em nói chuyện với nhà hàng xóm. Khi nếu nhà người ta nhận tiền đền bù, thì cái đó về thì mới là chồng con ăn. Đấy là người vợ gì? Chuẩn chỉ về pháp luật, chuẩn chỉ về người làm vợ, và chuẩn chỉ về cái dạy, nói thật là dạy cả chồng cả con đừng có khởi lòng tham. Cái gì không phải của mình đừng có lấy, cho rồi nhỏ cái kim ngọn cỏ nhất định không lấy. Thì đấy là người vợ gì? Chuẩn cả về pháp luật, chuẩn và kể một người vợ, chuẩn cả một người mẹ trong cuộc sống, trong hành xử, trong ứng xử. Đó. Nhưng còn nếu mà người vợ đó thì thấy thế, nghe chồng nói như thế, thế thì nhà người ta đi làm hết à? Có ai nhìn thấy không? Mà không, thì thôi. Như vậy là xong, ăn xong một cái thì vừa ăn xong thì nhà hàng xóm nó về, đến chiều tối về nó không thấy con gà nó về. Nó gọi về không thấy đâu, nó sang nó chửi ầm cả lên, nó sang nó chửi. Chửi thì khi đó thì vô tình thì ví dụ như bây giờ mới xem camera, nó thấy con gà nhà nó sang nhà kia, cái ông chồng của cái nhà ông hàng xóm nó giết con gà nhà nó chẳng hạn. Thì khi đó nó kiện lên công an, gửi cái đơn lên công an và nó bắt ông chồng. Thế bắt ông chồng ra xã thì lúc đó bà vợ có ở, tuy không phải ra xã với chồng ấy, nhưng mà ông chồng bà vợ ở nhà có yên không? Có thấy ân hận không? Có. Đấy, có ân hận nhưng có mang tiếng không? Mang tiếng không các con? Có mang tiếng mà. Rồi mang tiếng là gì đấy? Ăn hết con gà nhà hàng xóm nó chửi, nó xem camera nó thấy thì nó mới cháy nhà mới ra mặt chuột. Chứ còn đấy thì lúc đó là ân hận và mang tiếng đều có. Đấy, nhưng khi nếu mà bà vợ đi về thấy như thế, sang nhà hàng xóm xin lỗi và nói cái chuyện đó ngay. Nhà hàng xóm trích camera thấy như thế thì không sao, người ta sẽ rất dễ thông cảm thôi. Lúc đó ông chồng ông ấy cầm cái hòn đá, ông điện cái dép, ông điện không ấy trúng đầu thì ông lo quá, ông sợ quá thì ông làm thịt. Nhưng bây giờ về vợ thấy như thế không đồng ý, bắt hai vợ chồng sang xin lỗi hàng xóm và xin đền bù cái con gà đó, vân vân đấy. Thì như thế thì các con thấy đấy, cái nếu mà các con bán hàng ở đây, các con bán hàng, nếu mà các con gì, các con vui vẻ với cái việc của con làm, hàng tháng con nhận cái đồng tiền đó, con tiêu xài, con mà con cảm thấy không thấy mình có một cái lỗi gì, không thấy mình ăn năn, không thấy mình gì cả. Và đương nhiên cái gì, cái con vật thì nó nuôi để giết ngựa, để phục vụ con người trong đời sống, vân vân, ABC. Nếu chúng ta chưa học Phật pháp, chưa tin nhân quả thì đó là chuyện rất bình thường ở thế gian. Nếu chúng ta học Phật pháp rồi, tin nhân quả rồi thì đương nhiên chúng ta phải có một cái nhìn nhận nó theo cái chiều hướng của một người đang trên bước đường tầm đạo giác ngộ, đó là theo Phật pháp. Tôi hay nhìn nhận một cái khác thì biết rằng gì, tuy chúng ta không giết, không phạm tội sát sinh, nhưng cũng có cái nghiệp báo, có nghiệp báo. Thì giống như sư phụ nói là vợ ăn cùng canh gà với chồng, tuy là thì không bị gọi công an, gọi ra xã, không hề ấy, nhưng mà khi lộ ra cái chuyện đó thì đương nhiên vợ cũng rất là tủi, rất là hổ và rất là nhục nhã, bị hàng xóm mà chửi cho cả nhà gì, cả nhà xấu, đúng không? Đấy, cho nên cái này thì thôi các con cái suy nghĩ thì bây giờ thôi, nếu còn trẻ, còn vì cuộc sống, vì là sinh viên đi làm hay là vì mới ra trường đi làm công việc nó chưa ổn định thì gọi là tạm thời, để cho mình ổn định cái cuộc sống trong giai đoạn nhất định nào đó, một năm, vài năm, khi chúng ta chưa tìm được công việc làm nó ổn định, nó tốt hơn, thì mình chịu khó niệm Phật, chịu khó thỉnh thoảng một ngày rằm, ví dụ mình làm một tháng được 10 triệu thì bỏ ra 200.000 hay 500.000 phóng sinh các con ạ. Đấy, để mình gì, mình bỏ trích ra một chút cái đồng lương đó, mình phóng sinh một ngày rằm nữa cùng cái nhóm Phật tử, hay cùng, hoặc là tự mình mua những con ốc con cua đó, mình ra mình niệm Phật cho nó, Nam Mô niệm Phật, quy y Nam Mô niệm Phật cho những con vật bé nhỏ một chút và mình phóng sinh. Như vậy thì cũng khả dĩ mà có thể giữa cái tội và cái phúc, tội làm một cái phúc làm 10 thì vẫn có thể được, hoặc tội làm 10 mà cái phúc làm gì, làm 9 thì cũng có vấn đề có thể được, hoặc phúc làm 5 thì vẫn có thể, khả dĩ mà chấp nhận được trong một cái thời gian rất nhỏ đó. Đấy, cuộc sống mà các con. Thế bây giờ mà ai cũng bỏ hết thì làm thế nào? Không có đâu. Thế giới Sa Bà chúng ta là cõi này là kham khổ, khó khăn là phải chịu đựng. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày mới khuyên là ở thế giới này thì trước sau cũng sẽ bị đọa tam đồ mà thôi. Kiếp này có thể làm vua, làm tể tướng, làm đại thần, có thể thầy nói nôm na có thể làm cả sư tăng, cả sư ni, cả hòa thượng, thượng tọa ni, trưởng ni sư, cả cư sĩ, đại cư sĩ. Nhưng mà khi trải qua nhiều năm, nhiều kiếp, chúng ta hưởng thụ, chúng ta quên những cái phúc tu của mình ở kiếp trước, mình hưởng thụ dần dần lại thành việc ác, thế thôi. Cho nên cái này Đức Thánh Từ Đạo Hạnh ở chùa thầy ngày biểu diễn cho chúng ta đấy. Ngày Từ Đạo Hạnh ở chùa thầy, ngày tự do tự tại mà hóa để vào cung nhà Lý để làm vua, làm vua Lý Thần Tông. Thì các con thấy khi xuất gia làm thiền sư Từ Đạo Hạnh thì trì trai giữ giới miên mật, ngài trì chú đại bi đến cái nỗi là cảm được tứ chấn thiên vương và bát bộ kim cương hiện xuống núi thầy, sáng rực cả núi thầy để hộ trì cho ngài. Ngài trì chú đại bi đến cái nỗi ngài ném cái cây gậy xuống dưới sông Tích, mà cái gậy đó là gì, cái gậy đó là dựng ngược cái cây gậy Tích Trượng đó lên và trôi ngược dòng sông. Thì các con biết là cái thần lực của ngài như thế nào, thần thông của ngài ra sao. Nhưng vì gì, vì muốn ngăn cản hóa thân của ngài Đại Điên đi vào nhà Lý, đi vào làm đầu thai và làm con vua Lý. Cho nên là sợ rằng vì hai gia đình ở trước đây có cái hiềm khích nhau, cho nên sợ rằng cái vị đó đi vào đầu thai vào triều đình nhà Lý làm vua Lý thì sợ không biết đất nước nó như thế nào, cho ngài nên ngài mới phát nguyện là nhập thai làm vua Lý Thần Tông, đẩy vua kế tiếp nhà Lý sau đó là vua Lý Thần Tông. Nhưng khi chúng ta thấy khi làm vua Lý Thần Tông, chúng ta đọc vua Lý Thần Tông chưa, ngài có xuất chúng không? Cũng bình thường thôi. Lúc đó ngài còn có trì trai giữ giới nữa không? Không, thậm chí lấy rất nhiều vợ. Một bữa cơm ăn hàng trăm món sơn hào hải vị, mà kiếp trước thì là ăn chay, ngồi thiền trì trai giữ giới tụng kinh niệm Phật, làm vị tu sĩ, làm bậc cao tăng đắc đạo của Phật giáo Việt Nam ở thời nhà Lý. Nhưng khi vào cung vua làm thân một ông vua thì lúc đó thì quên hết cái hạnh tu khổ, hạnh và trì trai giữ giới miên mật tu tập của mình, để sống trong một cuộc sống xa hoa trụy lạc của một ông vua, nhiều thê nhiều thiếp, trên mâm cơm hàng trăm món sơn hào hải vị. Và như vậy chúng ta để đến cuối cùng thì chúng ta thấy vua Lý Thần Tông có đưa được nhân dân đất nước nhà Lý ra khỏi, thoát khỏi cái sự đang đi xuống của vua Lý một hai đời trước đó không? Không. Mà kết quả là gì? Một hai đời sau nữa là nhà Lý đến cái mức độ là suy kiệt và mất nước đến thời vua Lý Chiêu Hoàng. Đó, chúng ta thấy cho nên cái nghiệp của chúng sinh ở thế gian này á, nó khủng khiếp lắm các con. Nó rất khủng khiếp, vô cùng khủng khiếp. Cho nên trừ những vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát chứng được quả gọi là vô sinh pháp nhẫn rồi, chứng được quả vị A Duy Việt Trí rồi, bất thoái chuyển rồi, khi đó tùy duyên tự do tự tại đi vào thế gian để hóa độ chúng sinh thì mới có thể vượt qua được cái khó cái khổ. Các con đọc quyển Đường Mê Qua Đất Hoa của ngài Hư Vân chưa? Chưa đọc thì về đọc. Ngài Hư Vân là Bồ Tát Quán Thế Âm thị hiện hóa thân vào. Nhưng chúng ta biết là 120 năm ở thế gian của ngài, chúng ta biết ngài đi tù bao nhiêu lần không? Bị đánh đập bao nhiêu cuộc không? Đánh đến thừa sống thiếu chết không? Đó, mà trong khi đó ngài là công thần, có công với triều đại nhà Thanh, cuối nhà Thanh. Nhưng cuối cùng lại cũng bị một số những quan triều đình nhà Thanh thì lại bắt rồi đưa ngài vào tù. Rồi ngài là công thần của gì? Của lúc đó là của quân Tưởng Dễ Thạch. Nhưng cuối cùng thì lại bị Tưởng Dễ Thạch nghi ngờ là ngài theo Cộng sản. Và cuối cùng thì khi gì? Tưởng Dễ Thạch thua, bỏ chạy sang Đài Loan thì Cộng sản của Trung Quốc lúc đó lại nghi ngờ là ngài gì? Ngài theo gián điệp của Tiền Triều, tức là của triều đại nhà Thanh, và gián điệp của theo cái phe của Tưởng Dễ Thạch, cho nên bắt ngài đánh cũng thừa sống thiếu chết. Nhưng ngài có thoái tâm không? Không. Vào tù thì độ người trong tù, nhốt với ngài thì là ngài giáo hóa những người cùng nhốt cùng phòng này. Mà biết đã tu Phật pháp đó, ngài vào trong tù có hơn 4 năm ở núi Kê Túc mà ngài hóa độ được hơn 2.000 người theo Phật giáo quy y với ngài ở trong tù. Chúng ta thấy phàm phu có làm được thế không? Không. Ngài ở trong tù mà khiến cho hơn 2.000 tù nhân ở trong nhà tù ở dưới cái gần cái núi Kê Túc bên Trung Quốc đó quy y Tam Bảo, mà tù nhân quy y Tam Bảo các con nhé, chứ không phải là người bình thường thế nào vào đấy. Ngài biểu diễn cho chúng ta thấy đến với thế giới này thì phải chấp nhận cái khó cái khổ thế giới này, nhưng quan trọng là khó khổ đến đâu cái tâm bồ đề của ngài không thoái, không thất và không đánh mất. Nhưng còn chúng ta khổ một chút xíu, hello Tam Bảo luôn, hello nhà chùa luôn, hello thầy tổ luôn, bye bye chứ, bye bye thầy tổ luôn, xin chào và tạm biệt, có khi là vĩnh biệt luôn, xả giới đi về gì, về với bố mẹ, về lập gia đình luôn, vân vân đủ thứ luôn, khó một chút khổ một tí thế. Đấy, đây là thời bình đấy nhá, còn thời chiến tranh loạn lạc nữa thì súng giặc oanh oành ở bên cạnh chùa, nó vào nó tra nó khảo nó ấy cho nữa thì sợ mất mặt ra mà gì, mà trốn chùa mà đi về. Đó, xin thưa các con như thế. Cho nên hoặc là gì, nó sung sướng một chút là gì, ham mê vào tiểu sắc, ham mê vào danh vọng, ham mê vào quyền lực, ham mê vào tiền tài của cải, một cái thì cũng đánh mất nguyện tu của mình luôn. Và cuối cùng là gì, là đọa vào trong ba đường ác. Không đi tu có khi không đọa ba đường ác nhanh hơn, mà đi tu là đọa ba đường ác nhanh hơn. Đó, các con thường mặt sát mà. Cho nên Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni ngài mới thấy như thế, biết như thế, thời mạt pháp này ở lại thế gian này vô cùng khó khăn, vô cùng khó khăn để giác ngộ và đạt đạo trong một đời một kiếp, vì nghiệp chướng quá nặng nề. À, cách Phật đã xa, tâm của chúng sinh thì nay thế này mai thế khác, thậm chí một ngày thôi mà không biết bao nhiêu cái mối khởi nó khởi lên. Có khi vừa sáng sớm thì khởi cái tâm mộ đạo, kính đạo, tinh tiến tu hành theo đạo, nhưng đến trưa một cái là bạn rủ đi thì thôi mày hôm nay tu tập cái quái gì, hôm nay thôi đi nhậu đi. Bạn rủ đi nhậu thì trời mai tu, này đi nhậu với bạn đấy, thế kiểu thế, tại khái thế. Thế thì đi nhậu với bạn là ngày nay đi nhậu với bạn là thấy ngon ngon được gì đâu, đi nhậu thích thế này không mà. Thế ngày kia bạn lại rủ đi nhậu lại gì đi tiếp. Thế sao ngày kia mới tu, thế ngày kia lại có đứa bạn nó thôi thì mày trẻ này tu thì già mới tu chứ, thì tu là của mấy ông già và cả các vãi mới đi tu chứ, chúng mày thanh niên đang là học sinh sinh viên mới ra trường đi làm 25-30 tuổi đi tu, mày điên à, rồ à, hâm hâm à, mày có vấn đề à, vân vân, nói cho một chàng ra như thế rồi. Nhỉ, tại sao bây giờ mình đang tuổi trẻ mình không hưởng thụ, mày kia thôi giảm với tu, thế là thôi. Đi nhậu với cho nay nhậu tí nghiện nghiện, mai nhậu thêm cái gì nghiện nghiện, suốt ngày thì đi nhậu nghiện rượu nghiện bia lúc nào không gì không hay không biết, bỏ bê tu tập lúc nào cũng không hay không biết. Và một thời gian có khi lại trước đây thì cung kính Tam Bảo, kính Phật trọng tăng, nhưng bây giờ thì có khi lại gì coi thường Tam Bảo, không kính chư tăng nữa. Thậm chí là chúng ta thấy nhiều Phật tử, chúng ta vừa qua thấy nhiều Phật tử xưng là Phật tử để cái hình avatar trên Facebook, trên YouTube, trên TikTok của mình là Phật, ảnh Phật, nhưng suốt ngày đến chửi bới chư tăng, chửi hết thầy này đến chửi thầy nọ, đến chửi thầy kia, thậm chí bênh thầy này chửi thầy kia. Thế có phải một Phật tử không? Có phải là hộ trì chính pháp không? Chắc chắn không. Theo hộ trì chính pháp, Đức Phật dạy trong kinh là không nhìn lỗi người, chỉ nhìn lỗi mình cơ mà. Thế tại sao mình không nhìn cái lỗi của mình mà mình chỉ nhìn lỗi của người? Làm TikTok hay là Facebook hay là cái gì lên để cho nhiều người xem, để hàng tháng mình có tiền để đi, có tiền để mình ăn chơi, mình nhậu nhẹt, để mình tiêu xài, vân vân. Đó, miễn làm sao nhiều người vào xem cái trang của tôi, để tôi thì tôi có nhiều follow, có nhiều người theo dõi thì tôi có nhiều tiền. Đấy, thế dần dần là mình đánh mất một người Phật tử lúc nào không hay không biết. Mình cứ nghĩ mình đang là Phật tử, nhưng thực tế mình đang đi sai lại lời dạy của Đức Phật và Chư Lịch Đại Tổ Sư. Đó, xin thưa các con. Đấy, cho nên trong cuộc sống, chính vì vậy cho nên Đức Phật mới dạy rằng là gì? Mới dạy cái pháp môn tịnh độ để niệm Phật cầu sinh tịnh độ là như thế. Thầy ngày xưa khi còn trẻ, còn đang sức trẻ đi học năm 25-30 tuổi, ngày đó là chuyên về tu thiền, là chuyên về Pháp Hoa. Thầy ngày đó thì nhớ là thầy tụng kinh Pháp Hoa ở chùa Ngọc Tân, cảm được cái hương thơm ngào ngạt, có thể hàng tháng chưa tan. Và thầy nghĩ rằng thầy đã đắc đạo rồi. Thậm chí thầy đi học cái lớp học ở Bổ Túc Văn Hóa, thầy đi đến đâu hương thơm đến đó. Hương thơm ngào ngạt, mà hương thơm không có một loại nước hoa nào ở thế gian là có thể thơm như cái hương thơm khi tụng kinh Pháp Hoa mà có cái sự cảm ấy. Mà thậm chí đến trường, thầy đến lớp lúc nào là tất cả các bạn trong lớp, hơn 50 bạn cả nam cả nữ, cả các thầy cô giáo dạy tiết đó là cứ bảo là tại sao cái sư bác này cứ đến lúc nào là hương thơm ngào ngạt cả lớp lúc đó. Thế nên mấy đứa nó bảo thầy dùng nước hoa, mà không. Thế mấy đứa nó thân thân nó còn xem túi, lục túi của thầy xem thầy có dấu nước hoa không. Không có nước hoa. Trong trên đời của thầy, thầy không dùng nước hoa, không dùng son phấn. Có một số các quý thầy là vẫn dùng son phấn để khi lên làm lễ hay đi chạy đàn, vẫn dùng son phấn để hóa trang, để trang điểm của thầy thì không. Hay là họ dùng nước hoa để xịt cho thơm cho thầy cũng không. Đấy, hay là đi, kể cả đi học hay đi làm, đi bất cứ thế nào. Đấy, khi đó cho nên thầy mới phát nguyện là để thôi, đời này kiếp này thầy nguyện là muôn đời muôn kiếp là tất cả các vị đại thánh A La Hán như là Anan Ca Diếp Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên vân vân. Các cụ trong kinh Pháp Hoa là không cụ nào phát nguyện ở lại thế giới này. Cụ nào cũng bạch với Đức Phật là cho con đi thế giới khác để con chuyển kinh Pháp Hoa. Thế mình nghĩ bụng, thế thì vị đại đệ tử nào cũng đòi đi thế giới khác, như thế giới này ai độ? Cho nên hằng say lên trước Tam Bảo, tụng kinh xong là phát nguyện: con tỷ khiêu Thích Đạo Thịnh nguyện đời đời kiếp kiếp ở lại thế giới này để truyền bá kinh Pháp Hoa, dù cho khó khăn, dù cho gian khổ, dù có thế nào đi chăng nữa cũng không thoái cái nguyện ấy. À, vừa phát nguyện xong được vài tháng sau, này chuyện nọ chuyện kia, chuyện đủ các thứ nó đến với mình.